Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 36: Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 3: Gắn bó. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Nào, bây giờ chúng ta học qua phần thứ hai là lìa cha mẹ, dính díu hay là gắn bó, có nghĩa là kết hiệp với nhau. Thì chúng ta ôn chỗ lìa cha mẹ nha. Mối liên hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Với nhau với ý nghĩa là lìa cha mẹ. Lìa cha mẹ có nghĩa là không để cho cha mẹ điều khiển, can thiệp mối liên hệ với người bạn đời và với con cái của mình. Và kể cả cách đáp ứng nhu cầu của gia đình mình cũng phải độc lập với cha mẹ. Nghĩa là cha mẹ muốn giúp, cha mẹ giúp. Cha mẹ có thể khuyên, nhưng cái quyết định của mình là không đòi hỏi cha mẹ được. Và người bạn đời luôn luôn ưu tiên hơn cha mẹ. Và trong cuộc sống thì hai vợ chồng phải xu hướng về nhau hơn là với cha mẹ của mình. Vì vậy mà người nam phải lìa cha mẹ mình, gắn bó, trở nên một với vợ mình, phải không? Tại sao không nói đến người nữ cũng phải lìa cha mẹ? Câu 24 là bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mình mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Tại sao không nói đến người nữ phải lìa cha mẹ mà chỉ nói người nam lìa cha mẹ? Ở đây Kinh Thánh đề cập rõ ràng lắm. Người nữ được tạo ra để giúp đỡ người nam. Có nghĩa là cái chuyện đó là chuyện người nam đi đâu người đó phải gắn bó với. Đó là chuyện đương nhiên khi bước vào hôn nhân. Khi người nữ bước vào hôn nhân với một người nam thì phải lệ thuộc vào người nam. Trong Cô Tô Nhất nói là người nữ được tạo nên vì người nam, chứ không người nam không được tạo nên vì người nữ, mà người nữ được tạo nên vì người nam. Cho nên khi Kinh Thánh nói là bởi vậy cho nên người nam phải lìa cha mẹ, vì người nam được Chúa dạy là đầu gia đình, là người chịu trách nhiệm về gia đình. Chừng nào mà chúng ta đi ngược lại với những quy luật của đấng tạo hóa, nghĩa là hễ chúng ta sử dụng một sản phẩm không theo ý nhà sản xuất thì luôn luôn làm hư sản phẩm. Nhớ luôn điều đó. Hễ mà sử dụng sản phẩm không theo ý nhà sản xuất sẽ hư sản phẩm. Chúa dạy người nam là người quyết định vì gia đình của mình, và người nữ là người giúp đỡ người chồng của mình. Cho nên hễ người nữ luôn luôn lệ thuộc vào chồng của mình. Cho nên không đặt vấn đề người nữ lìa cha mẹ. Mà nếu người nữ không lìa cha mẹ thì trách nhiệm thuộc về ai? Nếu mà người nữ không chịu lìa cha mẹ thì trách nhiệm thuộc về ai? Trách nhiệm vẫn là người nam. Nhớ không? Lìa cha mẹ nó có nghĩa là chúng ta phải lìa cả những sở thích của mình, lìa cả những thói quen của mình, lìa cả bạn bè của mình, vì cha mẹ là cái gắn bó gần gũi nhất, lâu dài nhất. Nhưng khi đã bước vào hôn nhân thì đều phải lìa. Cho nên có rất nhiều người lìa cha mẹ nhưng lôi nguyên cái đám bạn theo, lôi nguyên cái thói quen của mình và áp đặt lên người bạn đời của mình, thì đó là điều không đúng. Nhớ Lìa cha mẹ chứ không có nghĩa là bỏ bê cha mẹ, không quan tâm đến cha mẹ. Vì mệnh lệnh của Chúa dạy mình phải hiếu kính cha mẹ. Mà nếu đã hiếu kính cha mẹ thì bước vào hôn nhân phải hiếu kính hai cha mẹ, đúng không? Phải hiếu kính cả. Tại vì sao? Người nam là người trách nhiệm về đời sống của người nữ, hai người thuộc về nhau, thì kể cả đời sống, trách nhiệm, bất cứ vấn đề gì của người nữ cũng là thuộc về người nam. Nhớ, xin Chúa giúp cho mình hiểu ra lìa cha mẹ không có nghĩa là bỏ bê cha mẹ. Và khi là cha mẹ thì nhớ, bước vào hôn nhân nó cần cái sự quan tâm đến của cha mẹ của mình. Thì xin Chúa giúp cho mình nhớ điều này nha. Còn về phương diện mình, nếu sau này có con thì nhớ cho con nó lìa mình nha. Bây giờ chúng ta học qua phần thứ hai là lìa cha mẹ tới gì? Dính díu hay là gắn bó, có nghĩa là kết hiệp với nhau. Câu Kinh Thánh mà chúng ta cùng học với nhau trong câu 24 ghi thế này:
bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình.
Bởi vậy người nam lìa cha mẹ dính díu cùng vợ mình. Tôi không thích chữ dính díu cho nên tôi dùng chữ gắn bó. Gắn bó, dính díu, cái từ này có nghĩa là kết hiệp lại để trở nên một, không thể chia lìa được, thì đó gọi là gắn bó với nhau. Cái mệnh lệnh ở đây là mệnh lệnh lìa cha mẹ để thuộc về nhau, lìa cha mẹ để gắn bó với nhau, kết hiệp với nhau. Nào bây giờ thử ngang, cưới một người con gái, lấy một chàng trai làm chồng, cưới một người con gái làm vợ, cả hai đều thuộc về nhau. Nào tưởng tượng coi cái gì thuộc về nhau. Khi mình quyết định cưới ai, có nghĩa là mình quyết định thuộc về nhau, kết hiệp lại với nhau, thì tưởng tượng coi chuyện gì sẽ đi theo. Tiền có đi theo không? Nợ có theo không? Đúng không? Chúng ta chú ý điểm quan trọng này. Trước hết á, phải hiểu rằng khi cái chữ gắn bó dính díu với nhau á, nó có nghĩa rằng những gì của anh sẽ là của em về mọi phương diện, kể cả bổn phận và trách nhiệm. Đúng không? Kể cả bổn phận và trách nhiệm. Tại vì khi hai người trở nên một, gắn bó với nhau, cái chuyện gắn bó có nghĩa là để thuộc về nhau, để kết hiệp về với nhau á, thì nhớ luôn một điều đó là trách nhiệm của người bạn đời của mình cũng là trách nhiệm của mình. Bổn phận của người bạn đời cũng là bổn phận của mình. Thì đó mới là hai người thuộc về nhau, chứ không chỉ có nghĩa là tiền của anh là tiền của em là tiền của anh. Cái đó thì nghe được, nhưng mà hỏi nợ của anh cũng là nợ của em cũng là nợ của anh ấy, thì không muốn. Phải không? Nhớ luôn ở đây là kết hợp về mọi phương diện. Và khi nói đến kể cả về bổn phận và trách nhiệm thì chúng ta hiểu rằng trong mọi lĩnh vực, kể cả phương diện vật chất, phương diện tinh thần và cả về phương diện thuộc linh nữa. Rồi để ý một điều này nữa, kết hợp thuộc về nhau còn lại gì nữa biết không? Kể cả những lầm lỗi của quá khứ. Tôi muốn tách riêng cái này ra, cái thiệt sự ra, cái gọi là bổn phận và trách nhiệm thì đương nhiên là kể cả quá khứ. Những lầm lỗi của anh, em sẽ kể, em có trách nhiệm. Lầm lỗi của em, anh cũng coi đó là của anh. Thì đó mới gọi là hai người trở nên gắn bó, thuộc về nhau. Đúng không nào? Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Khi gọi là hai vợ chồng trong mối liên hệ với nhau, thì hãy nhớ cả hai phải học để gắn bó kết hiệp với nhau. Và chú ý điểm này nha. Cái động từ ở thì hiện tại nó mô tả một việc luôn luôn làm, không phải chỉ gắn bó kết hiệp lúc cưới nhau, mà cả cuộc sống hôn nhân đều phải gắn bó kết hiệp với nhau. Vì cái từ gắn bó nó nằm ở cái thì hiện tại, Nó có nghĩa là lúc nào cũng phải vậy. Nghĩa là tôi không phải chỉ quyết định thuộc về nhau lúc chúng tôi cưới, mà là chúng tôi phải quyết định thuộc về nhau cho đến khi một trong hai người chết. Có nghĩa là đó là một chuyện từ đầu và suốt trên quãng đường đời đi với nhau. Và đặc biệt một điều này nữa, những chuyện xảy ra với anh cũng xảy ra với em. Những chuyện xảy ra với em, anh cũng coi là xảy ra với anh. Có nghĩa là dù đó là lầm lỗi, thất bại hay thành công, cả hai đều phải kể là thuộc về nhau. Có rất nhiều người ngày hôm nay vợ chồng không có quan tâm và cảm giác là chuyện của em lo, chuyện của anh thì anh lo. Nó không phải là đời sống hôn nhân. Dĩ nhiên, có một điều quan trọng chúng ta cần chú ý. Thương gì thì thương, anh ăn thì anh khỏe, chứ anh ăn em không mập. Đúng không? Và trong có những cái vấn đề riêng tư của mình trong cuộc sống, chẳng hạn mối liên hệ của mình với Chúa, thì không ai thay cho ai được. Cá nhân mình phải có với Chúa. Nhưng nếu người bạn đời của mình sa sút trong đức tin, thì người mình là người chồng hay người vợ đã thuộc về nhau, thì kể cái sự sa sút đó, mình cũng thuộc về trách nhiệm của mình. Chúng ta để một điều thế này, thuộc về nhau đây không có nghĩa là để anh té, anh nhảy lầu thì em sẽ nhảy theo, phải không? Không có. Anh làm sai thì em cũng sẽ bắt chước. Đó không phải là kết hiệp thuộc về. Nhưng mà nó có một ý nghĩa rất quan trọng chỗ này. Cái nền tảng để gắn bó là để mình sống cho đẹp lòng Thiên Chúa, vinh hiển danh của Chúa. Chính vì vậy mà nếu chúng ta coi như đó là hai chuyện khác nhau thì đó là một điều rất sai lầm. Tôi nói ví dụ thế này nha. Nếu tôi nói là tôi mắc lo chuyện nhà thờ, vậy thì chuyện nhà, chuyện nuôi con, chuyện lo kinh tế là chuyện của ai? Chuyện của vợ tôi, vì cả hai chúng tôi đã thỏa thuận với nhau như vậy rồi. Như vậy được không? Cả hai bằng lòng mà. Nhớ, chúng ta không sống dựa vào lấy mình là trọng tâm, mà lời Chúa là trọng tâm. Chính vì vậy mà cái việc thuộc về nhau để làm gì? Để cùng nhau sống cho đẹp lòng của Chúa Trời. Chứ thuộc về nhau không có nghĩa là lấy mình là trọng tâm. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra chuyện này nha. Và đặc biệt một điều, cùng với nhau không phải chỉ trong một số lĩnh vực, mà mọi lĩnh vực. Cũng không phải lúc nào ở bên nhau, mà kể cả lúc không ở bên cạnh nhau vẫn là thuộc về nhau. Có nghĩa là gì? Nếu tôi ở nhà, tôi gần gũi với vợ tôi, nhưng khi tôi đi công tác xa, tôi cũng chỉ được gần với vợ tôi thôi. Phân biệt được chứ? Vì trở nên một, thuộc về nhau về mọi phương diện, mọi lúc, chớ không phải chỉ khi ở bên cạnh nhau. Cái chữ thuộc về nó có một cái ý nghĩa, đó là tôi phải luôn luôn chứng minh rằng chỉ hai chúng tôi, một nam một nữ, vợ và chồng, và không có sự chia cách nào khác, dù có mặt hay không có mặt. Đó là lý do tại sao khi một người kính sợ Chúa thì dù có ở bên nhau hay không vẫn luôn luôn giữ sự chung thủy và kết hợp, vì đã kể rằng mình đã thuộc về nhau rồi, không có sự chia cách. Vì khi mà đã chia cách thì không còn gọi là thuộc về nhau nữa. Cho nên cái chữ thuộc về nhau đây nó không chỉ có nghĩa là khi có mặt bên cạnh nhau. Gắn bó thuộc về nhau có nghĩa là nhận trách nhiệm về nhau. Nghĩa là bất cứ lĩnh vực nào nhận trách nhiệm về nhau. Có nghĩa là khi ông chồng nhận làm công việc gì đó, bà vợ nhận làm công việc gì đó, mà cả hai đã thuộc về nhau thì phải quan tâm để giúp nhau chu toàn trách nhiệm. Đây là điều quan trọng lắm. Đừng làm giống như là chuyện của anh là anh lo, chuyện của em lo, và không quan tâm gì công việc của nhau. Cái vấn đề là gì? Vì mình đã thuộc về nhau, mình đã kết hiệp với nhau rồi, Cho nên trách nhiệm của anh cũng là trách nhiệm của em, trách nhiệm của em cũng là trách nhiệm của anh. Nhưng giúp nhau để chu toàn, chớ không thay thế nhau. Mọi người phân biệt được không? Tôi nói ví dụ, chuyện chăm sóc con là chuyện của ai? Nào hỏi lại nghe, chuyện chăm sóc con là chuyện của ai? Của bố, của người cha. Chăm sóc, dạy dỗ, nuôi dưỡng con đều là trách nhiệm của người cha. Đó là lời Đức Chúa Trời dạy ở đâu? Nhớ không? Nhớ câu Kinh Thánh không? Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 4. Chúng ta lật ra đọc nha.
Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự xử phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Khi nói đến câu 1 đến câu 3 đó, thì Chúa dạy người con phải làm gì? Vâng phục ai? Vâng phục cha mẹ, phải không? Vâng phục cả cha lẫn mẹ. Nhưng khi nói về chuyện dạy con thì nói về ai? Nói về người cha. Chính vì vậy mà người vợ là ai? Là người giúp chồng, nhận trách nhiệm với chồng trong những công việc của chồng. Và một trong những chuyện đó là chuyện nuôi dạy con. Cho nên chúng ta sẽ phân biệt chuyện này cho nó rõ ràng. Kết hiệp với nhau, trở nên thuộc về nhau, trách nhiệm về nhau, không có nghĩa là làm việc y như nhau. Đúng không? Hai chuyện khác nhau nhé. Không có nghĩa là làm việc y như nhau, mà giúp nhau chu toàn trách nhiệm. Chớ không có nghĩa là anh làm chuyện đó thì em cũng làm chuyện đó, hay em làm chuyện đó thì anh cũng phải làm chuyện đó. Kinh Thánh không có dạy chuyện đó. Kinh Thánh rõ lắm. Người chồng phải làm gì, người vợ làm gì là Kinh Thánh nói rất rõ. Cho nên khi chúng ta cho rằng chồng làm gì thì vợ cũng phải làm, chồng đi kiếm tiền, vợ cũng phải đi kiếm tiền, vợ nấu ăn thì chồng cũng phải nấu ăn, vợ giặt đồ, chồng cũng phải giặt đồ, nghĩa là cả hai đều như nhau, thì không phải là lời Kinh Thánh dạy. Mà Kinh Thánh dạy mình làm gì? Cùng trách nhiệm và cùng giúp nhau chu toàn trách nhiệm. Và cũng chính vì vậy mà nhớ rằng chúng ta lại là hai con người rất giới hạn. Vì vậy mà để có thể gắn bó với nhau, để hiểu nhau là điều hết sức quan trọng. Mà muốn hiểu thì không có nghĩa là ở bên cạnh sẽ hiểu. Bây giờ tôi nói ví dụ nha. 44 năm tôi sống với vợ tôi. Tôi chỉ cần nhìn cách vợ tôi thay đồ là tôi biết vui hay buồn. Tôi nghe tiếng dép đi trong nhà là tôi biết vui hay buồn. Là vì 44 năm quen rồi. Nhưng cái gì hiểu trong đầu vợ tôi thì tôi chịu thua. Hiểu không? Có nghĩa là chúng ta có ở bên nhau lâu cỡ nào chăng nữa thì chúng ta cũng hiểu được một phần thôi. Làm sao mà chúng ta hiểu hết được? Chính vì vậy á mà để có thể thuộc về và kết hiệp, nó đòi hỏi chúng ta phải chia sẻ cho nhau. Cùng nhau hưởng, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau làm việc. Cái chữ cùng nhau về mọi chuyện. Và đặc biệt một điều, vợ chồng phải lắng nghe và nói cho nhau nghe về bản thân. Chứ không cách chi mà nhìn là hiểu. Đó là chuyện không thể. Có thể tôi nhìn, tôi nói tôi hiểu, nhưng tôi hiểu ở một mức độ chung chung mà thôi. Chứ tôi đâu có thể nào hiểu những chuyện sâu kín trong lòng của một người, kể cả đó là người bạn đời của tôi. Vì tôi cũng chỉ là con người. Chỉ có Thiên Chúa không nói, Chúa cũng biết. Còn mình là người, không nói thì chịu làm sao biết. Đúng không? Cho nên muốn vợ chồng kết hiệp với nhau, sống với tính cách là mình là của nhau, thuộc về nhau, thì nhớ phải thường xuyên tâm sự với nhau. Nhớ này, phải phân biệt nha. Có thể hai người sống với nhau chỉ để thông tin với nhau. Chẳng hạn, anh ơi, cuối tháng rồi, đóng đi, phải không? Đó gọi là thông tin thời sự, phải không? Nghĩa là, anh ơi, tới giờ đón con rồi, thì đó cũng chỉ là thông tin thời sự, chứ không phải là tâm tình. Mà muốn hiểu lòng người á, thì phải bày tỏ mình ra thành thật, thì mới hiểu nhau được. Mọi người nhớ không? Cho nên nhớ nha. Và cũng chính vì vậy mà để ý một điều. Trước khi quyết định làm một gì, bất cứ việc gì, kể cả việc gọi là lo cho nhau, đi kiếm tiền cho gia đình bất kỳ, nhớ cái quyết định đó phải suy xét nó làm cho vợ chồng gắn bó với nhau hơn hay xa cách nhau. Tôi có thể kiếm tiền nhiều hơn khi tôi ở xa vợ tôi. Thì đó có nên không? Nếu chỉ là để có tiền nhiều hơn mà không cơ hội để gần gũi với vợ hơn thì có nên quyết định chuyện đó không? Cho nên hãy nhớ cẩn thận về chuyện này. Làm sao để biết mình cần đến nhau? Bày tỏ sự quan tâm đối với nhau và là bày tỏ mình cần đến nhau. Nào, cho cái ví dụ nào. Nếu là người chồng nói cho vợ nghe: em cư xử thế nào thì anh biết rằng anh không thể thiếu em. Nói ngược lại, vợ nói cho chồng biết: khi anh cư xử như vậy thì em hiểu rằng em không thể thiếu anh. Làm sao để mình tỏ cho nhau nghe? Ở đây vấn đề là mình phải tỏ nhau cho nhau biết là mình cần đến nhau. Tôi nhận ra một cái điều muốn chia sẻ này. Tôi gọi là giao ước hôn nhân. Nghĩa là trước khi cưới, chúng tôi thường có những giờ gặp gỡ nhau, kể những chuyện mình cần phải làm khi mình kết hôn. Và trong 44 năm sống với nhau đã qua, tôi đã có một cái cam kết với vợ là sáng anh học kinh thánh riêng, em học kinh thánh riêng. Tối trước khi em đi ngủ, tụi mình sẽ cầu nguyện với nhau, đọc kinh thánh và nói chuyện với nhau. Tôi là người làm việc khuya quen rồi. Từ nhỏ là tôi đã làm việc thức khuya quen. Tôi lao động một ngày mười mấy tiếng đồng hồ là cái chuyện bình thường. Còn vợ tôi thì không thức khuya được. Cho nên tôi cam kết với vợ là bất cứ khi nào mà em buồn ngủ thì em nói cho anh biết. Thì vợ tôi chỉ cần ra ám hiệu là tôi biết là tôi đang làm việc, tôi phải ngưng. Tôi vô đọc kinh thánh với vợ, xong rồi ngồi nói chuyện, chuyện đủ thứ trên đời. Chuyện gì mà nó ảnh hưởng đến vợ tôi, ảnh hưởng đến tôi thì chúng tôi kể cho nhau nghe trong cái giờ đó. Rồi sau đó cầu nguyện với nhau. Dù là nó là một chuyện tôi không biết người khác thấy nó có quan trọng không, nhưng mà đối với tôi 44 năm tập cho một thói quen bày tỏ những suy nghĩ, những chuyện trong ngày, những điều mình quan tâm cho nhau nghe là một cái điều rất quan trọng. Hôn nhân, gia đình được gây dựng không phải bởi những biến cố lớn, chuyện lớn đâu, mà là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. Cho nên hãy nhớ có những cam kết để làm gì? Để mình gần gũi với nhau. Và đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã hiểu nhau rồi, vì chắc chắn hiểu người không phải là chuyện đơn giản. Cho nên nếu chúng ta ít có thời giờ để lắng nghe về nhau thì làm sao hiểu nhau được. Và một trong những điều mà tôi thường hay bày tỏ là: em nhớ cầu nguyện cho anh chuyện này. Tôi thấy tôi hoang mang, tôi khó khăn chuyện gì đó, tôi không có kể cho người khác, tôi kể cho vợ tôi nghe. Nhớ cầu nguyện cho anh. Và tôi cho rằng đó là một trong những điều mà vợ chồng phải có với nhau. Đừng làm điều đó cho một người bạn mà không làm với người bạn đời. Nếu tôi nhờ một ai đó cầu nguyện cho tôi mà tôi lại không nhờ người bạn đời cầu nguyện cho tôi, có nghĩa là tôi muốn nói rằng anh không đủ tin tưởng em. Hiểu ý tôi nói không? Cho nên nhớ trong cuộc sống của mình, cái sự gắn bó với nhau nó là một điều mình xây dựng, chứ không phải tự nhiên mà nó đến. Chúng ta dừng lại ở đây và chúng ta thấy một điều này. Tôi muốn nhấn mạnh một điều, đó là hãy nhớ một trong những cách để chúng ta chu toàn trách nhiệm làm cho người khác trở thành môn đệ của Chúa, để chúng ta sống một cuộc đời là chứng nhân cho Chúa trên đời này, đó là cách của hai vợ chồng sống với nhau. Đó là lời Chúa dạy: hãy sống với nhau để bày tỏ Chúa cho thế giới này, cho con cái của mình, cho chính mình với người bạn đời của mình. Hôn nhân là một trong những cách để chúng ta là chứng nhân cho Chúa. Đừng coi thường đời sống hôn nhân vì nó rất quan trọng. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này nha.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 37, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau, phần 4, trở nên một, thể xác, quan niệm kinh thánh. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Lòng này nguyện xin Chúa đổi thay, cho con nên trang trọng từ nay. Ôi xin tình Ngài bao phủ con, luôn thôi thúc con dâng đôi tay này làm theo gương ái nhân ngoài đây. Nguyện Ngài diệu đưa bước chân con đi ngay khi Chúa kêu gọi con, xin vui nhận dòng ca của con lương vang tiếng tôn vinh ca vui mừng dành riêng cho Chúa vua đời con. Đời con cho con thêm yêu Ngài từ